Tin mừng theo Thánh Luca. Chương 9. Đức Giêsu tập hợp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói:
Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em thì khi ra khỏi thành, anh em hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.
Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy. Kẻ khác nói ông Ê-li-a xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Hê-rô-đê thì nói: Ông Gioan chính ta đã chém đầu rồi, vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. Các tông đồ trở về thuật lại cho Đức Giêsu những việc các ông đã làm. Người đem các ông đi riêng với mình lui về thành kia gọi là Bết-sai-đa. Đám đông dân chúng biết thế liền đi theo người. Người tiếp đón họ, nói với họ về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn, nhóm 12 đến bên Đức Giêsu thưa với người rằng: Xin Thầy cho đám đông về để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng. Đức Giêsu bảo:
Chính anh em hãy cho họ ăn.
Các ông đáp: Chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này. Quả thật có tới chừng 5.000 đàn ông. Đức Giêsu nói với các môn đệ:
Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng 50 người một.
Các môn đệ làm y như vậy và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa người ta thu lại được 12 thúng. Hôm ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình, các môn đệ cũng ở đó với người, và người hỏi các ông rằng:
Dân chúng nói Thầy là ai?
Các ông thưa: Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi:
Còn anh em bảo Thầy là ai?
Ông Phê-rô thưa: Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói:
Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.
Rồi Đức Giêsu nói với mọi người:
Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy. Khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải chết trước khi thấy nước Thiên Chúa.
Khoảng 8 ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giê-xu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phê-rô, Gioan và Gia-cô-bê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh, chói lòa. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với người, đó là ông Mô-xê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất thành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-xu và hai nhân vật đứng bên người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-xu, ông Phê-rô thưa với người rằng: Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-xê và một cho ông Ê-li-a. Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng:
Đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn. Hãy vâng nghe lời người.
Tiếng phán vừa dứt thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-xu, còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. Hôm sau, khi Đức Giê-xu và ba môn đệ ở trên núi xuống, có đám đông dân chúng tới đón người. Bỗng có một người đàn ông từ trong đám đông kêu lên rằng: Thưa Thầy, tôi xin Thầy đoái nhìn đứa con trai tôi. Vì tôi chỉ có một mình cháu, thế mà quỷ nhập vào cháu, khiến cháu bỗng dưng la lên, vật mình vật mẩy, sùi cả bọt mép, và khó lắm nó mới chịu rời cháu. Bỏ cháu lại đó mệt nhừ, tôi có xin các môn đệ Thầy trừ tên quỷ đó, nhưng các ông trừ không được. Đức Giê-xu đáp:
Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà, tôi phải ở cùng các người và chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Ông đem cháu lại đây.
Đứa trẻ đang tiến lại thì quỷ vật nó xuống và lay nó thật mạnh. Đức Giê-xu quát mắng tên quỷ ô uế, chữa đứa trẻ và trao lại cho cha nó. Mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng cao cả của Thiên Chúa. Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-xu làm, người nói với các môn đệ:
Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời.
Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại người về lời ấy. Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giê-xu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ vào đặt bên cạnh mình và nói với các ông:
Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón thầy là tiếp đón đấng đã sai thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất.
Ông Gioan lên tiếng nói: Thưa thầy, chúng con thấy có người nhân danh thầy mà trừ quỷ, chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không cùng với chúng con đi theo thầy. Đức Giêsu bảo ông:
Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.
Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước, họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người, vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ, người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: Thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông, rồi thầy trò đi sang làng khác. Đang khi thầy trò đi đường thì có kẻ thưa người rằng: Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Người trả lời:
Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu.
Đức Giêsu nói với một người khác:
Anh hãy theo tôi.
Người ấy thưa: Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo:
Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa.
Một người khác nữa lại nói: Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo:
Ai đã cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa.